8. Một lần nữa, mẹ tôi mỉm cười với người tù đó và nhẹ nhàng đáp: "Rất hoan nghênh các anh ghé đến xóm nhỏ của chúng tôi, cầu mong mọi người luôn được bình an." Sau khi chia hết chỗ thức ăn, hai mẹ con tôi trở về nhà với chiếc khay và bình nước chanh trống rỗng. Câu này dạy đức hiếu sinh khẩu hành. Một nụ cười mỉm mến thương và một lời nói thân ái thể hiện đức hiếu sinh với những người đang đau khổ của người mẹ đúng lúc, đúng đối tượng, thật là tuyệt vời. Nếu trên cuộc đời này ai ai cũng biết thể hiện lòng yêu thương như vậy, thì làm gì có những sự trái ý nghịch lòng, thì làm gì có những chướng ngại trong tâm của mình và của mọi người. Bố thí lòng yêu thương nào cũng không bằng bố thí lời nói ái ngữ, hành động êm dịu nhẹ nhàng, ánh mắt hiền hòa, nụ cười thân thương. Muốn được vậy, điều cần thiết là chúng ta phải tu tập đức bình tĩnh. Có bình tĩnh trước các ác pháp thì chúng ta mới sáng suốt. Có sáng suốt, chúng ta mới có lòng tha thứ mọi lỗi lầm của người khác, mới thật lòng yêu thương họ. Có lòng yêu thương họ thì mới có lòng bố thí lời nói ngọt ngào êm dịu, hành động nhẹ nhàng âu yếm, thì mới có ánh mắt nụ cười thân thương. Toàn bộ những hành động trên đây là những pháp hành để tu tập tâm ly tham trọn vẹn. Bởi vậy con người lìa được tâm tham là lìa cả năm ngũ triền cái, tức là lìa tham, sân, si, mạn, nghi. Một khi đã lìa được tâm tham, sân, si, mạn, nghi là chúng ta làm chủ sinh già bệnh chết và chấm dứt tái sinh luân hồi. Chúng ta tu học giới luật đức hạnh cho nghiêm túc sẽ có nhiều lợi ích. Lợi ích thứ nhất của giới luật đức hạnh là giúp cho chúng ta trở thành con người có một tâm hồn cao thượng, luôn lúc nào cũng biết thương người chứ không bao giờ biết ghét ai cả, biết ly tham, biết bố thí với mọi sự bố thí đúng pháp. Lợi ích thứ hai của giới luật là tâm không có tham lam, không có lấy của người khác, dù cây kim sợi chỉ hay bất cứ một vật gì của người khác. Cuộc đời tu hành theo Phật giáo chỉ biết lấy đức thiểu dục tri túc làm sự sống, vì thế tâm hồn lúc nào cũng thanh thản, an lạc và vô sự, một trạng thái niết bàn vô lậu, khinh an hỷ lạc tuyệt vời. Lợi ích thứ ba của giới luật là làm chủ sinh già bệnh chết, cho nên tâm không còn sợ sệt trước các đối tượng ác, không còn sợ sệt tuổi già sức yếu, không còn sợ sệt bệnh tật, không còn sợ sệt trước cái chết. Khi tâm không còn sợ sệt thì tâm đã bất động. Tâm bất động, đó là mục đích của Phật giáo đã đạt được. Như vậy, sự tu tập của chúng ta chỉ cần giữ gìn cho được đức ly tham. Nếu đức ly tham luôn ngự trị ở trong tâm ta thì trên đời này không có pháp nào là ta, là của ta, là bản ngã của ta nữa. Đó là chúng ta đã diệt ngã xả tâm, ly dục, ly ác pháp hoàn toàn. Thành tựu viên mãn con đường tu tập đến nơi đến chốn niết bàn vĩnh cửu. Phật pháp tu tập đến đây là xong việc, từ đây về sau chỉ ngồi chơi, còn duyên độ chúng sinh, hết duyên thì nhập niết bàn. Cuộc đời này có gì mà phải tiếc, phải dính mắc, phải tham đắm? Cuộc đời này có gì mà cám dỗ được tâm chúng ta nữa đâu, phải không các tu sinh?
9. Sau đó những người tù lại lên đường. Từ đó đến nay tôi không hề gặp lại họ, nhưng tôi vẫn còn nhớ lại lời mẹ giải thích vào ngày hôm ấy rằng: trong cuộc sống chúng ta nên luôn chia sẻ và giúp đỡ người khác, vì như thế là chúng ta đã đem lại niềm vui cho chính cuộc sống của mình. Câu này dạy đức bố thí hiếu sinh ý hành. Bố thí trong lòng yêu thương chân thật, đức hiếu sinh, như người mẹ đã nói, trong cuộc sống chúng ta nên luôn chia sẻ và giúp đỡ người khác, vì như thế là chúng ta đã đem lại niềm vui cho chính cuộc sống của mình. Chính vì lòng yêu thương những người bất hạnh mà chúng ta đến giúp đỡ và an ủi họ bằng những vật chất, quà bánh biếu tặng, hoặc bằng lời nói âu yếm, nụ cười thân thương, hoặc bằng những hành động nhẹ nhàng xoa dịu vết thương đau tinh thần cũng như vật chất cơ thể. Một người đang sân giận, dữ tợn, chửi mắng, mạ lị, mạt sát, nói xấu ta, nhưng ta không tức giận, không chửi mắng, nói xấu lại họ, Ngược lại, ta mở rộng lòng thương yêu và tha thứ cho họ, đó là ta đã biết bố thí đức hiếu sinh cho kẻ bất hạnh. Cho nên, đứng trước các ác pháp mà biết bố thí đức hiếu sinh, thì đó là chúng ta đã ly tham bản ngã. Ly tham bản ngã tức là diệt ngã, xả tâm, ly dục, ly ác pháp. Quý vị có biết không? Đức ly tham rất cần thiết cho sự tu tập thiền định của Phật giáo, vì mục đích của nó là ly dục, ly ác để nhập sơ thiền. Nên những người tu tập theo thiền của Phật giáo mà giới đức ly tham không có thì không bao giờ tu tập đúng thiền của Phật giáo. Cho nên người tu thiền thời nay cần nên cảnh giác tà thiền ngoại đạo đang lẫn lộn trong kinh sách Phật giáo. Thiền mà không giới luật làm gốc thì đó là thiền ngoại đạo. Thiền định đó tu hành chẳng có lợi ích gì, chỉ phí công sức và nhiều khi còn tai hại, làm rối loạn thần kinh, sinh ra bệnh tật điên khùng loạn trí rất nguy hiểm. Một loại thiền tưởng mà các sư các thầy tu tập hiện giờ thường dẫn đến bệnh tật, tưởng là mình đắc thiền đắc định rồi thấy Phật thấy Tổ, thấy ánh sáng hào quang, nghe chư thiên nói chuyện, thấy biết chuyện quá khứ vị lai, nhưng lại không làm chủ sinh già bệnh chết, thật là khổ đau vô cùng vô tận.
10. Mẹ tôi kết thúc câu chuyện bằng nụ cười dịu dàng rồi đi làm việc nhà như mọi ngày. Tôi không nhớ tối hôm đó mình ăn những gì, nhưng chỉ biết đã có một thiên thần dọn bữa cho gia đình tôi. Câu này dạy đức hoan hỷ hiếu sinh ý hành. Khi sống với đức bố thí hiếu sinh thì lòng chúng ta vui sướng biết bao. Sự sung sướng ấy, đó chính là thiên thần trong ta. Một người sống đúng giới luật đức hạnh hiếu sinh, đức hạnh bố thí và đức hạnh ly tham thì tâm người đó đã được giải thoát hoàn toàn, thật là hạnh phúc vô biên. Người mẹ tốt bụng đem những thực phẩm ăn chiều của gia đình mình cho những người khác đang đói khổ hơn mình. Một hành động tuy nhỏ như vậy nhưng cũng nói lên đức hy sinh tuyệt vời. Người mẹ và các con của bà đều vui mừng, vui mừng vì cái vui của người khác. Trên đời này, cái vui cho mình chưa bao giờ là cái vui trọn vẹn, còn cái vui của mình, của người và của tất cả chúng sinh là cái vui vĩnh viễn. Cái vui vĩnh viễn là cái vui trong đạo đức ly tham, đạo đức hiếu sinh và đạo đức bố thí. Trong ba đạo đức này, chúng ta chỉ cần sống trong một đạo đức cũng đủ đem lại niềm vui cho mình, cho người và cho tất cả các loài chúng sinh. Đạo đức lợi ích như vậy, cho nên chúng ta hãy cố gắng tu tập để đem lại cho thế gian một sự bình an như cõi cực lạc thiên đàng. Chỉ có con người mới tô đắp nền đạo đức này trên hành tinh, mới làm cho hành tinh sống của chúng ta ngày một tươi đẹp hơn, sáng sủa hơn. Nền đạo đức của Phật giáo rất tuyệt vời, bình đẳng, gần gũi với đời sống con người, rất thực tế và cụ thể, chớ không mơ hồ trừu tượng, không giáo điều khắt khe, không cám dỗ lôi cuốn ai cả. Chỉ có người nào thấy đúng là lợi ích cho mình, cho người thì tự giác tự nguyện sống với những đức hạnh này. Cho nên nền đạo đức của Phật giáo là nền đạo đức tự nguyện sống đời đức hạnh để đem mình thoát ra bao thứ đau khổ, sinh, già, bệnh, chết mà đời người không ai tránh khỏi.
Bài học thứ tư, rèn nhân cách đạo đức ly tham, ý hành, khẩu hành, thân hành. Hai anh em.
Ngày xưa, ở trong vùng nông thôn xa xôi, có hai anh em nhà kia trẻ tuổi đáng yêu. Họ cũng giống như bất cứ chàng trai trẻ nào mà bạn có thể bắt gặp hôm nay. Tuy nhiên, tính khí của hai anh em rất ngỗ nghịch, và mọi việc trở nên nghiêm trọng khi hai anh em bắt đầu đi ăn trộm cừu của những người nông dân trong vùng, một hành vi bị coi là trọng tội. Một lần nọ, cả hai anh em bị bắt quả tang. Dân làng quyết định trừng phạt bằng cách thích lên trán họ chữ ST, đó là tên trộm cừu, như một dấu ấn tội lỗi sẽ theo họ mãi mãi suốt đời. Một trong hai anh em vì quá xấu hổ nên đã bỏ làng đi biệt xứ. Kể từ đó chẳng còn ai biết được tin tức gì về anh ta. Còn người thứ hai vô cùng ân hận, đã ở lại làng và cố gắng hết sức để bù đắp lại những lỗi lầm của mình. Lúc đầu mọi người đều e dè và chẳng muốn dính líu gì tới anh ta. Tuy nhiên, anh vẫn quyết tâm hoán cải. Hễ trong làng có người đau yếu, anh đều tìm đến ân cần chăm sóc và lo lắng. Bất cứ ai có việc gì nặng nhọc, anh đều tới giúp đỡ hết mình, chẳng cần biết đó là ai, giàu hay nghèo. Cứ như thế, anh luôn sống vì người khác mà chẳng hề đòi ban thưởng hay trả công. Nhiều năm trôi qua, một bữa nọ, có một vị khách bộ hành đi ngang qua ngôi làng. Trong lúc ngồi ở trong quán nước bên đường, ông trông thấy một ông lão, trên trán có khắc một dấu khác lạ ngồi gần đó. Bất kỳ ai trong làng đi ngang qua cũng đều dừng lại kính cẩn chào hỏi cụ. Đám trẻ con chơi xong cũng chạy đến xa vào lòng cụ. Tất cả mọi người đều kính trọng ông lão. Thấy ngạc nhiên, người khách lại hỏi thăm vị chủ quán: "Hai ký tự trên trán của ông cụ có nghĩa là gì thế?"
"Tôi cũng không rõ nữa, chuyện xảy ra cách đây đã lâu lắm rồi," người chủ quán đáp. Sau đó ông ngừng lại suy nghĩ một chút rồi nói: "Nhưng theo tôi nghĩ, chắc đó có nghĩa là thánh nhân. ST có hai nghĩa theo tiếng Anh là Sheep là tên trộm cừu và Sun là thánh nhân." Trích trong Hạt giống tâm hồn, tập 2, trang 63. Những câu hỏi. 1. Ngày xưa trong vùng nông thôn xa xôi, có hai anh em nhà kia trẻ tuổi đáng yêu. Họ cũng giống như bất cứ chàng trai trẻ nào mà bạn có thể bắt gặp hôm nay. Tuy nhiên, tính khí của hai anh em rất ngỗ nghịch, và mọi việc trở nên nghiêm trọng khi hai anh em bắt đầu đi ăn trộm cừu của những nông dân trong vùng, một hành vi bị coi là trọng tội. Câu này dạy đạo đức gì? 2. Một lần nọ, cả hai anh em bị bắt quả tang, dân làng quyết định trừng phạt bằng cách thích lên trán họ chữ ST, tức là tên trộm cừu, như một dấu ấn tội lỗi sẽ theo họ mãi mãi suốt đời. Câu này dạy đạo đức gì? 3. Một trong hai anh em vì quá xấu hổ nên đã bỏ làng đi biệt xứ. Kể từ đó, chẳng còn ai biết được tin tức gì về anh ta. Câu này dạy đạo đức gì? 4. Còn người thứ hai vô cùng ân hận, đã ở lại làng và cố gắng hết sức đi bù đắp lại những lỗi lầm của mình. Lúc đầu mọi người đều e dè và chẳng muốn dính líu gì với anh ta. Tuy nhiên, anh vẫn quyết tâm hoán cải. Câu này dạy đạo đức gì? 5. Hễ trong làng có ai đau yếu, anh đều tìm đến ân cần chăm sóc và lo lắng. Bất cứ ai có việc gì nặng nhọc, anh đều tới giúp đỡ hết mình, chẳng cần biết đó là ai, giàu hay nghèo. Cứ như thế, anh luôn sống vì người khác mà chẳng hề đòi ban thưởng hay trả công. Câu này dạy đạo đức gì? 6. Nhiều năm trôi qua, một bữa nọ, có một vị khách bộ hành đi ngang qua ngôi làng. Trong lúc ngồi ở trong quán nước bên đường, ông trông thấy một ông lão, trên trán có khắc một dấu khác lạ ngồi gần đó. Bất kỳ ai trong làng đi ngang qua cũng đều dừng lại kính cẩn chào hỏi cụ. Đám trẻ con chơi xong cũng chạy đến xà cho lòng cụ. Tất cả mọi người đều kính trọng ông lão. Câu này dạy đạo đức gì? 7. Thấy ngạc nhiên, người khách lại hỏi thăm vị chủ quán: "Hai ký tự trên trán ông cụ có nghĩa là thế nào?" "Tôi cũng không rõ nữa, chuyện xảy ra đã lâu lắm rồi," người chủ quán đáp. Sau đó ông ngừng lại suy nghĩ một chút rồi nói: "Nhưng theo tôi, chắc đó có nghĩa là thánh nhân. ST có hai nghĩa theo tiếng Anh: Sheep là tên trộm cừu và Sun là thánh nhân. Câu này dạy đạo đức gì?" Trả lời những câu hỏi.
1. Ngày xưa ở trong vùng nông thôn xa xôi, có hai anh em nhà kia trẻ tuổi đáng yêu. Họ cũng giống như bất cứ chàng trai trẻ nào mà bạn có thể bắt gặp hôm nay. Tuy nhiên, tính khí của hai anh em rất ngỗ nghịch, và mọi việc trở nên nghiêm trọng khi hai anh em bắt đầu đi ăn trộm cừu của những nông dân trong vùng, một hành vi bị coi là trọng tội. Câu này dạy thiếu đức ly tham thân hành. Con người sinh ra vốn có bản chất tham. Tại sao bản chất tham lại có sẵn trong mỗi người như vậy? Bản chất tham có sẵn trong mỗi con người là do duyên sắc dục làm chất xúc tác cho năm duyên sắc, thọ, tưởng, hành, thức hợp lại. Cho nên con người sinh ra đều do gốc sắc dục, mà sắc dục là lòng tham muốn trong thân ngũ uẩn tạo tác thành quy luật nhân quả. Quy luật nhân quả tạo tác thành nghiệp báo. Khi nói đến quy luật nhân quả là nói đến hành động thiện ác tác thành nghiệp báo. Nói đến hành động thiện ác tác thành nghiệp báo là biết ngay do lòng tham muốn của mỗi người làm gốc thúc đẩy. Từ lòng tham muốn của con người mà sinh ra vô vàn sự đau khổ. Vì thế hôm nay chúng ta tu học và rèn luyện nhân cách đức ly tham để chấm dứt tham dục. Chấm dứt tham dục thì mọi sự khổ đau và tái sinh luân hồi chấm dứt. Muốn biết tâm có tham hay không có tham là chúng ta phải có thời gian sống một mình. Có sống một mình mới thấy được tâm mình. Nhờ có sống độc cư trầm lặng một mình, khi mỗi niệm khởi lên là không qua khỏi mắt ý thức quan sát của chúng ta. Khi có niệm khởi lên là chúng ta thấy biết niệm có tham hay không tham. Niệm có tham là ác pháp, nên chúng ta liền tắt ý ly tham. Đây là niệm tham, mày hãy đi đi, ở đây không có chỗ cho mày ở, hãy đi khỏi nơi này. Cứ mỗi niệm tham khởi lên là bị đuổi đi liền. Đó là phương pháp tu tập để tạo thành đức ly tham. Tu tập như vậy cho đến khi đức ly tham hiện tiền, luôn luôn có mặt trong chúng ta, là tâm tham đã bị diệt trừ. Tâm tham đã bị diệt trừ thì đức ly tham hiện tiền, và như vậy con đường giải thoát tu tập đến đây đã hoàn mãn.
Hai, một lần nọ cả hai anh em bị bắt quả tang. Dân làng quyết định trừng phạt bằng cách thích lên trán họ chữ SP, tức là tên trộm cừu, như một dấu ấn tội lỗi sẽ theo họ mãi mãi suốt đời. Câu này dạy bản án thiếu đức ly tham thân hành. Khắc trên trán người lấy trộm hay người cướp giật hai chữ ăn trộm hay ăn cướp là một hình phạt quá nặng. Theo chúng tôi thiển nghĩ, không nên phạt như vậy mà hãy thương yêu họ. Họ là những người đáng thương hại, vì không được học đạo đức ly tham nên mới sinh ra những hành động lấy của không cho, trộm cắp, cướp giật, móc túi, vân vân. Nếu không, họ đã biết đó là những hành động xấu xa, tệ hại, hèn hạ, đê tiện, mất nhân tính phẩm chất con người. Đó là một hành động vô đạo đức, làm khổ mình, khổ người và còn làm mất trật tự an ninh xã hội trong xóm làng, thị trấn, thị xã, thành phố, thủ đô, vân vân. Nếu nhà nước bắt những người trộm cướp, móc túi, hiếp dâm, mãi dâm thì nên đem cải tạo cho họ dự vào một lớp học đạo đức nhân bản nhân quả. Sau khi mãn những khóa học đạo đức này, người nào thi tốt nghiệp đậu sẽ cho về, còn người nào thi rớt cho ở lại học tiếp. Chừng nào tốt nghiệp những lớp đạo đức nhân bản nhân quả, sống không làm khổ mình, khổ người và không khổ tất cả chúng sinh này xong thì cho họ trở về hòa nhập vào cuộc sống với mọi người. Chứ đừng bắt họ kêu án tù tội một tháng, hai tháng, ba tháng, cho đến một năm, hai năm, ba năm thì rất tội nghiệp cho họ, cho cha mẹ họ, cho gia đình họ. Và nhất là họ mang tiếng suốt đời là người trộm cắp, móc túi, tham lam, hiếp dâm, mãi dâm, rất là tội nghiệp. Những hình phạt trộm cắp, cướp giật, móc túi, tham lam, hiếp dâm, mãi dâm, kêu án tù tội một tháng, một năm hay nhiều hơn nữa, vân vân, thì không còn hợp với thời đại khoa học công kỹ nghệ hiện đại hóa tiến bộ của loài người. Những hình phạt này đến giờ chưa thay đổi, e lỗi thời, không hợp với thời đại. Còn có nhiều nước bắt được trộm cắp, cướp giật, móc túi, tham lam, hiếp dâm, mãi dâm mà hình phạt khắc chữ vào trán như trộm thì khắc chữ T, còn cướp giật thì khắc chữ C, móc túi thì chặt ngón tay, hiếp dâm thì thiến, mãi dâm thì khắc lên trán chữ MJ. Những hình phạt này rất tội nghiệp và rất thương tâm. Đạo đức hiếu sinh không cho phép chúng ta xử phạt như vậy. Xin tất cả những nhà lãnh đạo mỗi đất nước trên thế giới cần xét lại. Nên lấy đạo đức hiếu sinh mà trị dân thì hay biết mấy. Pháp luật và hình phạt phải theo đạo đức mà lập luật, lập pháp thì nhân bản con người không bị chà đạp. Chính vì chương trình giáo dục đào tạo đạo đức nhân bản, nhân quả chưa có, chưa được giáo dục đạo đức toàn dân nên họ không biết. Vì thế họ mới làm nên tội lỗi. Xin những người lãnh đạo đất nước trên hành tinh này hãy suy xét lại.
3. Một trong hai anh em vì quá xấu hổ nên đã bỏ làng đi biệt xứ. Kể từ đó chẳng còn ai biết được tin tức gì về anh ta. Câu này dạy đức ly tham tàm quý ý hành thân hành. Trên đời này không ai mà không lầm lỗi, nhưng lầm lỗi mà biết xấu hổ, biết cố gắng khắc phục sửa sai, đừng làm lầm lỗi nữa. Xấu hổ là một đức ly tham tuyệt vời. Có xấu hổ, người ta mới lìa được tâm tham của mình. Có xấu hổ, người ta mới trở thành con người tốt được. Vì quá xấu hổ nên người anh mới bỏ làng ra đi và đi không trở về. Còn mặt mũi nào nữa mà trở về làng, phải không quý vị? Dù bất cứ ở đâu, người anh biết xấu hổ sẽ không bao giờ làm việc trộm cắp ấy nữa. Người xấu hổ là người biết phục thiện. Chỉ có những người tham lam trộm cắp cướp giật của cải tài sản của người khác, những người móc túi, hiếp dâm, mãi dâm, không biết xấu hổ, thì những người đó là những người vô đạo đức, những người đáng chê trách, đáng để mọi người cần phải có những biện pháp cưỡng chế giúp đỡ cho học đạo đức để trở thành người tốt. Muốn được vậy, thứ nhất là để bảo vệ xã hội an ninh trật tự, thứ hai là xây dựng con người tốt, làm việc tốt, thì những người đầu trộm đuôi cướp đều bị cưỡng chế bắt buộc phải đi học đạo đức nhân bản nhân quả do ngành công an giữ gìn an ninh trật tự xã hội đảm trách giảng huấn.
4. Còn người thứ hai vô cùng ân hận, đã ở lại làng và cố gắng hết sức đi bù đắp lại những lỗi lầm của mình. Lúc đầu mọi người đều e dè và chẳng muốn dính líu gì với anh ta. Tuy nhiên, anh vẫn quyết tâm hoán cải. Câu này dạy đức ly tham hoán cải thân hành. Làm người ai cũng có những sự lầm lỗi, nhưng biết ăn năn hối cải chừa bỏ, biết sửa đổi là một điều tốt, là một điều đáng khen, như người em ở lại cố gắng khắc phục để trở thành người tốt. Muốn khắc phục tính tham lam trộm cắp cướp giật thì chỉ có đức bố thí. Người có đức bố thí thì tính tham lam sẽ bị triệt tiêu. Đức bố thí có nhiều cách. Một, đức bố thí lời nói an ủi, khuyên lơn khen tặng. Hai, đức bố thí hành động việc làm giúp đỡ. Ba, đức bố thí của cải tiền tài vật chất, cơm ăn áo mặc. Những đức bố thí này giúp cho con người ly tham, nhờ đó không còn tham lam trộm cắp cướp giật tài sản của người khác. Biết được nhân quả làm thay đổi con người, từ con người xấu ác thành con người lương thiện, nên đạo Phật ra đời. Ra đời xác định và chỉ rõ bốn chân lý của loài người, đó là khổ, tập, diệt, đạo. Làm con người, không ai không ở trong bốn chân lý này. Khi đã hiểu rõ bốn chân lý, thì mỗi người phải tự xây dựng cho mình một cuộc sống đạo đức, một cuộc sống thiện, một cuộc sống không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sinh. Đó là một sự làm thay đổi cả thế gian này, biến cuộc sống trên thế gian này thành cõi cực lạc thiên đàng. Đạo đế là một chân lý, nó không phải là một bài pháp bát chánh đạo dạy suông, lý luận thường như các bài kinh khác. Những giảng sư Đại Thừa Bắc Tông và những giảng sư Nguyên Thủy Nam Tông lấy tứ diệu đế thuyết giảng như một bài pháp chung chung, như những bài kinh trong kinh sách Nguyên Thủy. Đạo đế là một chương trình giáo dục đào tạo con người có giới luật, đạo đức, sống không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sinh trên hành tinh theo phương hướng giới, định, tuệ. Phương hướng giới, định, tuệ gồm có sơ thiện, trung thiện, hậu thiện. Giới nói về đức hạnh của thân hành, ý hành và khẩu hành trong 8 lớp học bát chánh đạo rèn nhân cách. Những giới luật đức hạnh này là ở giai đoạn sơ thiện. Định nói về sự bình tĩnh, tỉnh giác. Bình tĩnh, tỉnh giác có 4 giai đoạn. 1. Tỉnh giác lúc còn sống. 2. Tỉnh giác lúc sắp chết. 3. Tỉnh giác lúc đã chết. 4. Tỉnh giác lúc xuất thai. Trên đây là 4 phương pháp thực hành tỉnh giác trong 8 lớp học bát chánh đạo để đạt được định tĩnh trên tứ niệm xứ ở giai đoạn trung thiện. Tuệ là trí tuệ tam minh. Trí tuệ tam minh là một trí tuệ siêu việt phi không gian và thời gian, một trí tuệ hiểu biết các pháp trong vũ trụ này, không một pháp nào che giấu trí tuệ ấy được. Một trí tuệ mà ngoại đạo gọi là thần thông, còn riêng đạo Phật gọi nó là giới luật đức hạnh trong giai đoạn hậu thiện. Căn cứ vào quy luật nhân quả lấy thiện chuyển ác, nên đạo Phật mới có chương trình giáo dục đào tạo như vậy. Nhờ có chương trình giáo dục đào tạo nên đạo đế mới được gọi là chân lý. Do chỗ này chúng ta chịu khó suy luận thêm một chút là thấy ngay kinh sách của Đại Thừa và kinh sách của các sư Theravada là kinh sách phát theo kiến tưởng giải mà kết tập và biên soạn ra bằng tiếng Pali, chứ không phải chính thức là lời Phật dạy. Nhờ căn cứ vào Bát Chánh Đạo, chúng ta mới biết toàn bộ những kinh sách này là những kinh sách phát triển của những người tu chưa chứng quả A-la-hán kết tập. Họ chỉ dựa vào kiến thức học hiểu của nhiều kiến thức triết học và nhiều tư tưởng giáo điều của ngoại đạo, rồi biên soạn thành kinh sách Phật giáo. Nhưng theo kinh sách này tu tập chẳng ai đạt được giải thoát, làm chủ sinh già bệnh chết, cho nên nó chỉ còn có cái tên là Phật giáo, còn giáo lý và giới luật là của ngoại đạo. Kinh sách này nó đã làm mất chương trình giáo dục đào tạo giới luật đức hạnh của Phật giáo. Để chứng minh chúng tôi nói những điều này đúng hay sai thì quý vị cứ xem xét, từ khi kinh sách phát triển Bắc Tông và Nam Tông ra đời cho đến nay, đã có người nào tu hành chứng quả A-la-hán chưa? Có ai tu chứng đạt chân lý chưa? Có ai tu tập làm chủ sinh già bệnh chết chưa? Có ai tu tập chứng tam minh chưa? Và có ai triển khai Bát Chánh Đạo lập thành chương trình giáo dục đào tạo những bậc chứng quả A-la-hán chưa? Qua những câu hỏi trên đây sẽ khẳng định Phật giáo hiện tại, dù là Nam Tông hay Bắc Tông, đều là Phật giáo Bà La Môn, Phật giáo phát triển.
5. Hễ trong làng có ai đau yếu, anh đều tìm đến ân cần chăm sóc và lo lắng. Bất cứ ai có việc gì nặng nhọc, anh đều tới giúp đỡ hết mình, chẳng cần biết đó là ai, giàu hay nghèo. Cứ như thế, anh luôn sống vì người khác mà chẳng hề đòi ban thưởng hay trả công. Câu này dạy đức hiếu sinh thi ân bất cầu báo thân hành. Sau khi gây ra tội lỗi của không cho của người khác trộm cừu, mọi người đều biết mặt, hai anh em quá xấu hổ và hối hận, nên người anh bỏ làng đi nơi khác, còn người em ở lại nhưng quyết tâm sửa đổi để trở thành người lương thiện, người tốt. Vì thế, người em tìm mọi cách để thể hiện những đức hạnh bố thí. Đức hạnh bố thí là đức hạnh dùng để đối trị tâm tham lam trộm cắp, cướp giật. Đức hạnh này gồm có ba hành động bố thí. Một, bố thí của cải tài sản, như đem cho tiền bạc, cơm gạo, thực phẩm, bánh, trái cây, vân vân, giúp vốn làm ăn, cho ruộng đất cày cấy. Hai, bố thí khẩu hành, là dùng lời nói khuyên lơn, an ủi, cản ngăn, không cho tranh cãi, vân vân, khiến cho mọi người được an tâm, không còn lo sợ, bù phiền. Ba, bố thí thân hành, là ra công làm cái này hoặc làm cái kia để giúp đỡ những sự nặng nhọc của người khác như trên đã nói. Người thực hiện đức ly tham là phải biết làm từ thiện, tức là biết bố thí, nhưng bố thí phải đúng chánh pháp. Muốn bố thí đúng chánh pháp là chúng ta phải làm như thế nào? Phải hiểu ra sao để bố thí mà không bị lường gạt, để hạt giống bố thí đem lại lợi ích cho người, cho mình, chứ không phải đem công sức của cải tiền bạc ném bỏ vào chỗ ác pháp, tức là chỗ cá nhân và tập thể bất thiện, thì còn có nghĩa lý gì là bố thí? Bố thí như vậy cũng giống như đem hạt tốt gieo trên đất khô cằn. Muốn bố thí đúng nghĩa chánh pháp của Phật thì điều đó chúng ta cần phải học hiểu và nghe Đức Phật dạy. Muốn bố thí và cúng dường đúng chánh pháp thì phải chọn người có đức hạnh, người tu hành giới luật phải nghiêm túc, không hề vi phạm một lỗi nhỏ nhặt nào. Còn ngoài ra thì không nên bố thí cúng dường, vì bố thí cúng dường giống như đem hạt giống gieo trồng trên đất khô cằn cỗi thì chẳng có ích lợi gì. Lời Phật dạy như vậy, nhưng chúng tôi có đọc kinh Đại Thừa thấy dạy bố thí ba la mật. Có một hoàng tử tu Đại Noa nước Diệp Ba phát tâm bố thí ba la mật, có nghĩa là cho cả thân mạng, vợ lẫn con, trong khi vợ con than khóc cũng mặc kệ, chỉ biết có không. Không của ba la mật là phi đạo đức nhân bản nhân quả. Khi hoàng tử trói hai đứa con của mình giao cho người Bà La Môn, và người Bà La Môn còn dùng roi đánh đập con mình Nhừ Tử, mà hoàng tử vẫn trơ trơ như đá, mặc kệ hai con kêu trời than khóc: "Thần linh ôi, hỡi thần linh ôi, hoan hỷ bách dùm mẹ chúng tôi, xét dạ con đi sầu chất chứa, đau lòng mẹ ở lụy quên thôi. Chảnh tình nuôi dưỡng chưa thù đáp, đoái nghĩa cưu mang chẳng đắp bồi, ở biết bao giờ cho rảnh nghiệp, cuộc đời thiết tưởng bạc hơn vôi." Xin quý vị hãy đọc truyện cổ Phật giáo bài Bố Thí Bất Nghịch Ý, trang 19 tập 1, sẽ thấy kinh sách Đại Thừa dạy phương pháp tu hành phi đạo đức mà các nhà Đại Thừa gọi là pháp Bố Thí Ba La Mật Bất Tư Nghị. Khi chúng tôi đọc bài kệ của hai đứa bé, chúng tôi không còn trông cậy vào sự che chở của cha và đang mong chờ bàn tay yêu mến của mẹ đã làm chúng ta xúc động. Còn hoàng tử tu hành thành chánh giác nên trơ trơ như đá, như cây gỗ, không còn nhân tính con người. Tu hành mà trở thành cây đá thì tu hành làm gì? Nếu Đức Phật tu đã trở thành cây đá thì làm gì hôm nay chúng ta có bốn chân lý, có tứ vô lượng tâm, có tứ chánh cần, có pháp như lý tác ý, có đạo đức nhân bản nhân quả. Cho nên chúng ta cần phải xem xét lại kinh sách Đại Thừa và kinh sách Nam Tông. Tu hành chưa đến đâu mà viết kinh sách là giết chết người, như trường hợp hoàng tử tu Đại Noa.
6. Nhiều năm trôi qua, một bữa nọ, có một vị khách bộ hành đi ngang qua ngôi làng. Trong lúc ngồi ở trong quán nước bên đường, ông trông thấy một ông lão trên trán có khắc một dấu khác lạ ngồi gần đó. Bất kỳ ai trong làng đi ngang qua đều dừng lại kính cẩn chào hỏi cụ. Đám trẻ con chơi xong cũng chạy đến xà vào lòng cụ. Tất cả mọi người đều kính trọng ông lão. Câu này dạy đức kính trọng hiếu sinh thân hành. Sau nhiều năm thực hiện đức bố thí, người em đã chiếm trọn lòng tin yêu của mọi người. Bấy giờ họ không còn xem ông là người ăn trộm cừu nữa, mà xem ông như một ông thánh. Bố thí là một hành động của đức ly tham, nhưng bố thí cũng chính do từ đức hiếu sinh mới thật sự đức bố thí đúng chánh pháp. Bởi vậy, có lòng thương yêu chân thật thì mới có sự bố thí chân chánh, chứ không phải bố thí theo phong trào. Từ một người ăn trộm trở thành một ông thánh nhân, chỉ có khác nhau ở hành động và tâm tính mà thôi, chứ thánh nhân và con người chỉ là một người. Khi tham lam đi bắt trộm cừu là người ăn trộm, nhưng từ bỏ lòng tham lam và lìa xa những hành động đi ăn trộm ăn cắp, đổi lại hành động bố thí thương yêu mọi người là thánh nhân. Theo Phật giáo, chúng ta không cần làm thánh, làm thiên thần, mà chỉ cần làm con người đúng nghĩa của con người, là sống không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sinh. Bởi vậy, một người sống không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sinh, ai muốn gọi họ thánh hay phàm hay gì gì cũng được, nhưng chính bản thân của họ, họ phải biết hơn ai hết. Họ biết họ bây giờ tâm tham, sân, si, mạn, nghi không còn. Tâm họ bất động trước các ác pháp và các cảm thọ. Tâm họ lúc nào cũng thanh thản, an lạc và vô sự. Ngồi đâu cũng tỉnh táo, không bao giờ bị hôn trầm, thùy miên, vô ký. Tâm luôn luôn tỉnh giác quán sát trên tứ niệm xứ, không bao giờ phóng dật. Một người tu theo Phật giáo không thích những điều kỳ lạ, không đắm mê những thần thông phép thuật, không thích cõi này cõi kia, nhưng cũng không mong cầu tu hành thành thần, thánh, tiên, Phật, hoặc cầu những bậc này gia hộ cứu rỗi cho mình, mà chỉ chính mình biết vươn lên, biết khắc phục và chế ngự thân tâm mình, không làm những điều xấu ác, và còn biết làm những điều lành để không làm khổ mình, khổ người và khổ muôn loài chúng sinh. Đó là ước nguyện của người tu theo Phật giáo. Vì thế họ rất vui lòng sống với đức hiếu sinh, sống với đức ly tham. Họ rất sung sướng khi họ đã sống với những đức hạnh này, để họ được giải thoát mà người khác cũng được an vui và hạnh phúc.
7. Thấy ngạc nhiên, người khách lại hỏi thăm vị chủ quán: "Hai ký tự trên trán ông cụ có nghĩa là gì thế?" "Tôi cũng không rõ nữa, chuyện xảy ra cách đây đã lâu lắm rồi. Người chủ quán đáp. Sau đó ông ngừng lại suy nghĩ một chút rồi nói, nhưng theo tôi chắc nó có nghĩa là thánh nhân. St có hai nghĩa theo tiếng Anh, Chief Thief là tên trộm cừu và Saint là thánh nhân. Câu này dạy đức chuyển đổi nhân quả ly tham. Từ một người ăn trộm cừu để chuyển đổi thành một thánh nhân đâu phải khó khăn, phải không quý vị? Muốn được vậy chỉ có sống trong giới luật đức hạnh của Phật. Người ăn trộm cừu chỉ biết ăn năn hối cải bằng cách sống với đức bố thí mà người ta còn gọi là thánh nhân. Huống là chúng ta sống đúng năm giới luật đức hạnh của Phật trong ngũ giới thì họ sẽ xem chúng ta là những bậc vĩ đại như thế nào. Giới luật đức hạnh của Phật giáo giúp cho con người sống không làm khổ cho nhau nữa, giúp cho con người sống làm chủ những sự khổ đau của chính thân tâm mình và chấm dứt sự tái sinh luân hồi trong đau khổ từ kiếp này sang kiếp khác. Đạo Phật rất thực tế, rất đời thường, nhưng rất đạo đức cao thượng. Vì thế đạo Phật rất tuyệt vời, sống trong thế gian mà vượt ra ngoài thế gian, xứng đáng làm người là con người. Bài học thứ 5: rèn nhân cách đạo đức ly tham, ý hành, khẩu hành, thân hành. Một dược sĩ bị sát hại bởi hai tên cướp hung hãn.
Đặt sang báo công an thành phố số ra ngày 11 tháng 12 năm 2004 có đưa tin về vụ án mạng xảy ra trên địa bàn huyện Thành Phú, tỉnh Bến Tre. Với hành vi tàn độc cùng sự chuẩn bị khá chu đáo của hung thủ đã cho thấy tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án. Khoảng 22 giờ ngày 8 tháng 12, 2004, quốc lộ 57 thuộc địa bàn xã Tân Phong lúc này đã chìm hẳn trong màn đêm tĩnh mịch. Hai bóng đen đang ngồi thì thầm to nhỏ, thì bất chợt từ xa một ánh đèn xe máy quét đến khiến cả hai mừng thầm trong bụng. Khi xe đến gần, một trong hai thanh niên giãy tay xin được quá gian. Nhìn cả hai đáng tuổi con cháu mình đang đêm lại lỡ đường, người đàn ông dừng xe cho hai kẻ lạ mặt đi nhờ mà không một chút đắn đo. Được một đoạn khoảng chừng 500 mét, chúng nhờ chở vào đoạn đường rẽ liên ấp thuộc ấp Quy Đức, xã Quế Điền. Đến một nơi vắng vẻ, hai bên là một ruộng lúa cách quốc lộ 57 chừng 80 mét, gần chân cầu Dương Văn Ngương. Lúc này cả hai kẻ quá gian xe lộ nguyên hình là hai tên cướp hung ác. Vừa bước xuống xe, một tên cầm dao Thái Lan loại lưỡi xếp, tên kia dùng gậy đâm và đánh cho đến khi nạn nhân bất động. Cả hai khiêng xác nạn nhân quăng xuống ruộng lúa, lục được trong túi quần áo nạn nhân 103.000 đồng. Chúng cướp chiếc xe máy chạy về hướng phà Hàm Luông. Khi đến gần bến phà, sợ phát hiện những vết máu và bùn dính trên người do vật lộn trong lúc bị nạn nhân chống cự, cả hai vào nhà một người dân gần đấy xin được tắm nhờ. Nhận thấy điều bất thường ở hai vị khách lạ này, chủ nhà với tinh thần cảnh giác cao, một mặt giả vờ cho chúng tắm, một mặt sai người nhà đi báo công an và lực lượng bảo vệ phà. Vừa tắm xong, cả hai đã thức kinh hồn vía khi thấy lực lượng công an xã đã đợi chúng từ bao giờ. Ngay khi đưa cả hai đối tượng cùng chiếc xe máy về trụ sở, bọn chúng khai nhận tên là Trần Quốc Quy, sinh năm 1987, và Nguyễn Văn Hòa, sinh năm 1988, cùng ngụ ấp Phủ, xã Tân Phong, huyện Thành Phú. Mờ sáng hôm sau, nguồn tin về một vụ cướp của giết người lan nhanh trong huyện, gây sự tò mò trong người dân. Thông tin về lai lịch nạn nhân cũng được nhanh chóng xác định. Ông tên Mai Văn Hóa, sinh năm 1965, nguyên là một dược sĩ đang nghỉ việc, ngụ ấp 7, thị trấn Thành Phú. Buổi chiều hôm ấy, ông Hóa trên đường đi thăm người thân về nhà thì bị bọn cướp giết. Tại cơ quan công an, Quy và Hòa khai nhận để chuẩn bị cho phi vụ làm ăn này, trước đó cả hai đã lên chợ thị xã mua một biển số xe giả nhằm thay vào biển số thật. Nếu thành công, chúng cùng nhau lên thành phố bán xe lấy tiền tiêu xài thỏa thích. Đêm ấy, cùng với những vật dụng cần thiết như dao, gậy, khẩu trang mang sẵn trong người, cả hai cùng ra đón xe khoảng chừng 30 phút
thì ông Hóa chạy tới. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết Hòa vừa nghỉ học được vài ngày, còn Quy đi làm thuê ở Đồng Tháp mới về. Mặc dù chưa có tiền án tiền sự, nhưng theo cán bộ xã Quế Điền và Tân Phong thì gần đây hiện tượng thanh thiếu niên kết bè phái gây gỗ đánh nhau đang xuất hiện trên địa bàn tỉnh. Quy và Hòa tập tành bước vào thế giới phạm pháp ấy. Nhiều lần những đối tượng này đã ngang nhiên phá phách nhà người khác giữa ban ngày, nhưng vì sợ chúng trả thù nên ít ai dám tố cáo. Hiện vụ việc đang được công an tỉnh Bến Tre tiếp tục điều tra xử lý. Tuy nhiên, cho dù vì lý do gì đi nữa, hành vi mất hết tính người của Quy và Hòa sẽ phải bị pháp luật trừng trị thích đáng. Nguyễn Minh Phan Long, Báo Công an thứ 5, ngày 1 tháng 3 năm 2007. Những câu hỏi. 1. Khoảng 22 giờ ngày 8 tháng 12, 2004, quốc lộ 57 thuộc địa bàn xã Tân Phong lúc này đã chìm hẳn trong màn đêm tĩnh mịch. Hai bóng đen đang ngồi thì thầm to nhỏ, thì bất chợt từ xa một ánh đèn xe máy quét đến, khiến cả hai mừng thầm trong bụng. Khi xe đến gần, một trong hai thanh niên giãy tay xin được quá gian. Nhìn cả hai đáng tuổi con cháu mình đang đêm lại lỡ đường, người đàn ông dừng xe cho hai kẻ lạ mặt đi nhờ mà không một chút đắn đo. Đoạn này dạy đạo đức gì? 2. Được một đoạn khoảng chừng 500 mét, chúng nhờ chở vào đoạn đường rẽ liên ấp thuộc ấp Quy Đức, xã Quế Điền. Đến một nơi vắng vẻ, hai bên là một ruộng lúa cách quốc lộ 57 chừng 80 mét, gần chân cầu Dương Văn Quân. Lúc này cả hai kẻ quá gian xe lộ nguyên hình là hai tên cướp hung ác. Vừa bước xuống xe, một tên cầm dao Thái Lan loại lưỡi xếp, tên kia dùng gậy đâm và đánh cho tới khi nạn nhân bất động. Cả hai khiêng xác nạn nhân quăng xuống ruộng lúa. Lục được trong túi quần áo nạn nhân 103.000 đồng, chúng cướp lấy chiếc xe máy chạy về hướng phà Hàm Luông. Đoạn này dạy đạo đức gì? 3. Khi đến gần bến phà, sợ phát hiện những vết máu và bùn dính trên người do vật lộn trong lúc nạn nhân chống cự, cả hai vào nhà một người dân gần đấy xin được tắm nhờ. Nhận thấy điều bất thường ở hai vị khách lạ này, chủ nhà với tinh thần cảnh giác cao, một mặt giả vờ cho chúng tắm, một mặt sai người nhà đi báo công an và lực lượng bảo vệ phà. Vừa tắm xong, cả hai đã thất kinh hồn vía khi thấy lực lượng công an xã đã đợi chúng từ bao giờ. Đoạn này dạy đạo đức gì? 4. Ngay khi đưa cả hai đối tượng cùng chiếc xe máy về trụ sở, bọn chúng khai nhận tên là Trần Quốc Quy, sinh năm 1987, và Nguyễn Văn Hòa, sinh năm 1988, cùng ngụ ấp Phủ, xã Tân Phong, huyện Thạnh Phú. Mờ sáng hôm sau, nguồn tin về một vụ cướp của giết người lan nhanh trong huyện gây sự tò mò trong người dân. Đoạn này dạy đạo đức gì? 5. Thông tin về lai lịch nạn nhân cũng nhanh chóng được xác định. Ông tên Mai Văn Hóa, sinh năm 1965, nguyên là một dược sĩ đã nghỉ việc, ngụ ấp 7, thị trấn Thạnh Phú. Buổi chiều hôm ấy, ông Hóa trên đường đi thăm người thân về nhà thì bị bọn cướp giết. Đoạn này dạy đạo đức gì? Trả lời những câu hỏi.
1. Khoảng 22 giờ ngày 8 tháng 12, 2004, quốc lộ 57 thuộc địa bàn xã Tân Phong lúc này đã chìm hẳn trong màn đêm tĩnh mịch. Hai bóng đen đang ngồi thì thầm to nhỏ, thì bất chợt từ xa một ánh đèn xe máy quét đến, khiến cả hai mừng thầm trong bụng. Khi xe đến gần, một trong hai thanh niên giãy tay xin được quá gian. Nhìn cả hai đáng tuổi con cháu mình đang đêm lại lỡ đường, người đàn ông dừng xe cho hai kẻ lạ mặt đi nhờ mà không một chút đắn đo. Đoạn này dạy thiếu đức cảnh giác, hiếu sinh ý hành. Như chúng ta đều biết, từ khi Đức Phật ra đời cho đến nay đã hơn 2.500 năm, Ngài đã đem lại cho loài người một nền đạo đức nhân bản nhân quả, sống không làm khổ mình, không làm khổ người và không làm khổ tất cả chúng sinh. Thế mà một thời gian quá dài, hơn 2.500 năm, nhưng con người từ đông sang tây chẳng có ai biết đến nền đạo đức này là gì nữa. người ta chưa bao giờ nghe nói đến cái tên thì làm sao biết được những hành động đạo đức đó. Thậm chí, ngay đến cả chương trình giáo dục đào tạo, 8 lớp học đạo đức nhân bản nhân quả đó, con người cũng không biết. Do không biết đạo đức này, nên con người chạy theo lòng dục vọng tham lam. Tất cả các nước trên hành tinh này, không có nước nào không có trộm cắp, cướp giật của cải, giết người. Vì lòng tham lam, cho nên thế giới này lúc nào cũng có chiến tranh, không nước này thì nước khác. Ngày nào trên thế giới không nước này thì nước kia cũng xảy ra nạn, gian tham, trộm cắp, cướp giật, cờ bạc, cá cược, hiếp dâm, mại dâm, vân vân. Vì thế, ban đêm nhà nhà đều phải đóng cửa, luôn luôn lo sợ những kẻ gian tham lẻn vào trộm cắp. Còn ra đường thì lo sợ những kẻ móc túi, giật túi xách. Cho nên ở trong nhà, cũng như khi đi ra đường, ai cũng đều cảnh giác và nơm nớp lo sợ. Bởi vậy, con người không học đạo đức ly tham, cho nên tâm còn dẫy đầy tham, sân, si, mạn, nghi. Nên thấy cái chi cũng tham muốn, thấy cái chi cũng muốn lấy. Từ lòng tham muốn sinh ra muôn ngàn mưu mô thủ đoạn để cướp đoạt công sức, tiền bạc, tài sản, ruộng đất, vân vân của người khác. Trong xã hội loài người, người lãnh đạo đất nước phải sáng suốt, bắt buộc toàn dân, từ già chí trẻ, người nào cũng phải đi học đức ly tham. Có học đức ly tham thì xã hội mới không có người gian tham, trộm cắp, cướp giật, vân vân. Đức ly tham rất cần cho mọi công dân trong một nước. Muốn cho xã hội có trật tự an ninh thì mọi người phải học đức ly tham. Nguyên nhân mất trật tự an ninh trong thôn xóm, làng, thị xã, thị trấn, thành phố, thủ đô chính do lòng tham muốn của con người. Lòng tham muốn mới sinh ra trộm cắp, cướp của, giết người. Chính lòng tham muốn của con người mà gia đình tan nát, con cái đi kiện thưa cha mẹ, anh em chia lìa, đâm chém giết nhau vì ruộng đất, của cải, tài sản. Chính lòng tham muốn của con người mà thế giới chiến tranh không bao giờ chấm dứt. Vì thế, chúng ta cần mở một chiến dịch diệt trừ lòng tham muốn. Có như vậy thì tệ nạn trộm cắp cướp giật mới chấm dứt. Nhờ đó, nhà nhà ngủ không cần đóng cửa, ngoài đường của rơi không ai lượm. Một đất nước muốn nhân dân được bình an, yên ổn, xã hội có trật tự an ninh, thì nên tổ chức những lớp học đạo đức ly tham để xóa tệ nạn trộm cắp cướp của giết người. Trong một xã hội đạo đức đang xuống cấp, thì mọi người cần phải cảnh giác. Cảnh giác là một đức hạnh, là một thiện pháp. Nó sẽ chuyển được nghiệp báo nhân quả. Nếu Bát Mai Văn Hóa đề cao cảnh giác, ban đêm thấy thanh niên nam nữ, tuổi trẻ hay người lớn tuổi xin quá giang thì đừng cho. Thứ nhất, chạy xe ban đêm thấy có người đón xe xin quá giang thì tống ga chạy nhanh để tránh tai họa. Đó là cách cứu mình duy nhất trên đường đi lúc ban đêm. Nhiều người thiếu cảnh giác mang lại cái chết đau lòng cho nhiều người, nhất là gia đình. Thứ hai, nếu có cho quá giang thì chở thẳng vào trụ sở công an nhờ họ giúp đỡ, còn mình thì trở về nhà. Xưa có một bà La Môn tốt bụng, ông đang cưỡi ngựa, bỗng thấy có một người ôm chân rên la kêu khóc không đi được. Ông bà La Môn xuống ngựa và nhường cho người bị tai nạn, rồi ông dắt ngựa đi. Nhưng người bị nạn kêu đau chân và xin: "Ông hãy đưa dây cương ngựa cho tôi thì ngựa đi mới êm được." Nhưng khi nắm được dây cương thì người bị nạn kia ra roi chạy như bay. Người bà La Môn biết mình bị lừa, liền gọi người kia dừng lại và nói đôi lời: "Này ông bạn, hành động của ông bạn quý quá. Nếu sau này có ai bị nạn, chắc không còn ai dám giúp đỡ. Vậy ông bạn cứ đi." Xã hội đầy trộm cướp mà ban đêm cho quá giang là điều thiếu cảnh giác. Một anh xe ôm chở hai người khách nhờ cảnh giác, thấy khả nghi nên khi chạy đến chỗ đông người liền dừng lại, chạy bỏ xe và tri hô, nhờ đó thoát nạn. Quần chúng bắt được hai tên cướp có súng. Nếu Bác Quá biết cảnh giác thì đâu có xảy ra cái chết rất oan uổng như thế này. Bác Quá là một người tốt, xem hai chú thanh niên kia như con cháu nên sẵn sàng giúp đỡ. Thế mà hai cháu thanh niên này có học đạo đức hiếu sinh và đức ly tham bao giờ đâu, nên lòng tham ngút ngàn, chỉ còn biết có của cải tài sản, nên nỡ nhẫn tâm giết chết Bác Quá. Vậy tội này về ai? Nếu hai cháu thanh niên này có học đạo đức hiếu sinh và đạo đức ly tham thì đâu có xảy ra một cảnh giết người đau lòng nát dạ trước cái chết thảm thương của Bác Quá như thế này, phải không quý vị? Tình trạng đất nước chúng ta thường xảy ra những tệ nạn xã hội dẫy đầy, ngày một tăng thêm, làm cho những người lãnh đạo đất nước đau đầu, và người dân sống trong lo âu và sợ hãi.
2. Được một đoạn khoảng chừng 500 mét, chúng nhờ chở vào đoạn đường rẽ liên ấp thuộc ấp Quy Đức, xã Quế Điền. Đến một nơi vắng vẻ, hai bên là một ruộng lúa cách quốc lộ 57 chừng 80 mét, gần chân cầu Dương Văn Quân. Lúc này cả hai kẻ quá gian lộ nguyên hình là hai tên cướp hung ác. Vừa bước xuống xe, một tên cầm dao thái lan loại lưỡi xếp, tên kia dùng gậy đâm và đánh cho tới khi nạn nhân bất động. Cả hai khiêng xác nạn nhân quăng xuống ruộng lúa, lục được trong túi quần áo nạn nhân 103.000 đồng. Chúng cướp chiếc xe máy chạy về hướng Phà Hàm Luông. Đoạn này nói hành động bất lương, thiếu đạo đức, ly tham thân hành. Đọc đoạn này chúng ta mới thấy con người quá hung dữ, tàn ác, nở những tâm giết người một cách đau thương. Cho nên con người hiện giờ độc ác hơn loài thú hung dữ. Nền đạo đức đang xuống cấp, nên chúng ta hãy đề cao cảnh giác, không nên tin bất cứ một người nào khác. Đức đề cao cảnh giác giúp chúng ta vượt thoát mọi sự khổ đau, thoát ra khỏi những tai nạn hiểm nghèo. Hiện giờ người nào cũng đầy ắp những tâm tham, sân, si, mạn, nghi. Vì thế, đức cảnh giác rất cần thiết cho chúng ta trong lúc này. Khi gây gổ với ai, họ có thể giết chúng ta dễ như chơi. Vậy khi thấy ai gây gổ thì nên nhẫn nhịn và tránh xa. Càng nhẫn nhịn tránh xa càng tốt. Phải tập im lặng như thánh. Ngày xưa, ngoại đạo chửi mắng Phật và chúng thánh tăng thậm tệ trước mặt Phật. Nhưng Ngài im lặng, không hề có lời qua tiếng lại. Cho đến khi các đệ tử của Người hỏi lý do như thế nào mà nhẫn nhịn như vậy, Ngài trả lời: khen không đúng giới luật là khen sai, chê không đúng giới luật là chê sai. Khen chê không đúng có gì mà phải cãi qua cãi lại với những người hung ác, không biết giới luật, không biết đạo đức. Cảnh giác để không làm khổ mình, khổ người. Cảnh giác để chuyển nhân quả, làm cho những điều ác xa lìa và làm cho những điều thiện được tăng trưởng. Học Phật Pháp, chúng ta biết rất nhiều đức hạnh. Vì mỗi hành động của chúng ta là đức hạnh hay không đức hạnh, rất dễ nhận xét. Khi một hành động mang đến sự khổ đau cho mình, cho người là hành động thiếu đức hạnh, còn ngược lại là hành động có đạo đức. Cho nên đạo đức tới đâu thì sự bình an yên vui đến đó. Trong cuộc đời của chúng ta có ba nơi xuất phát hành động đạo đức hay không đạo đức chúng ta đều biết rất rõ. Đó là thân, miệng, ý. Khi thân, miệng, ý nói, làm hay suy nghĩ một điều gì mà điều đó có sự đau khổ cho mình, cho người hay cho cả hai, là chúng ta biết đó là hành động ác, là hành động thiếu đạo đức. Còn ngược lại là chúng ta sống có đạo đức. Khi xin quá gian, đó là khẩu hành lừa đảo gạt người. Rồi đến chỗ vắng giết người để cướp của cải, xe cộ, thật là tàn ác. Những kẻ gian ác mất tín người thật đáng chê trách. Họ chỉ còn là bản chất của loài thú dữ. Con người mà dám giết con người thì phải có sự huân tập sát hại những loài động vật không biết bao nhiêu con mà kể. Đôi tay họ đã giấy máu ghê gớm và đã hóa thành quen một nghiệp lực giết hại. Cho nên khi giết người cướp của, họ không còn là một con người, họ không còn có một tình người biết thương xót ai, họ chỉ còn biết sợ công an, người thi hành pháp luật của nhà nước mà thôi. Giết một người như giết một con vật thì đạo đức hiếu sinh đối với những người này chẳng còn có một chút xíu nào cả. Chính họ còn không biết thương họ, họ đã làm khổ họ, họ đã giết chết nhân tính, lòng thương yêu của họ.